sự lý nhân quả của Tịnh Tông. Nếu chúng ta không thể hiểu rõ thấu triệt, trong tâm không có chủ tể, niệm Phật niệm được mấy năm, gặp một người nào đó đến nói những lời đường mật như sau: tôi nghe nói niệm Phật không cần phải niệm nhiều như vậy, cũng không cần phải trì giới, cũng không cần phải ăn chay, chỉ cần phát nguyện vãng sanh là được rồi. Là đề xướng điều gì vậy? Bổn nguyện niệm Phật. Họ đã hại chết người ta rồi. Họ đương theo nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Lúc sắp mạng chung, một niệm đến 10 niệm đều có thể vãng sanh. Thường ngày việc xấu gì cũng có thể làm, cũng không sao cả. Đến lúc sắp mạng chung, niệm 10 niệm thì A-di-đà Phật liền đến tiếp dẫn, liền vãng sanh ngay. Lời nói này quả không sai. Thế nhưng lúc sắp mạng chung, đầu óc bạn có tỉnh táo hay không? Nếu lúc sắp mạng chung bạn bất tỉnh nhân sự, mê man mơ mơ hồ hồ, thì dù cao tăng đại đức đến trợ niệm, bạn cũng không thể vãng sanh. Người hiện nay không có sức định, thích nghe lừa gạt chứ không thích nghe khuyên, nhận đồ giả chứ không nhận đồ thật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: thời đại hiện nay của chúng ta là tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Hy vọng đồng tu niệm Phật nên quay đầu lại, dâng theo lời giáo huấn của lão pháp sư Ấn Quang, giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, ngăn ngừa điều ác, giữ tâm chân thành, tin sâu nhân quả, thật thà niệm Phật, thì chúng ta đời này mới có thể được độ. Cho nên thiền định tức là trong tâm có chủ tể, không nghe theo lời đồn nhảm. Trì giới niệm Phật nhất định là chính xác. Không ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi. Bạn xem pháp đại biểu phía trước là 10 loại dần mây sáng. Tiếp theo sau đại viên mãn chính là đại từ bi. Phật pháp lấy từ bi làm gốc. Bạn làm sao có thể từ bỏ cái gốc được chứ? Quên mất gốc rồi thì làm sao có thể vãng sanh được đây? Niệm một câu A-di-đà Phật này, như thế nào gọi là niệm vậy? Người hiểu được rất ít. Bạn chỉ biết niệm trong miệng, niệm trên miệng không có tác dụng gì. Người xưa nói mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Có niệm mà không có tâm thì dù có gào rác cổ họng cũng uổng công. Bạn có thể vãng sanh hay không? Nói hai chữ bổn nguyện này là không sai, nhưng họ chưa có nói rõ ràng. Tâm của bạn, nguyện của bạn, hạnh của bạn phải hoàn toàn giống như A-di-đà Phật. Sau đó, niệm một câu thì một câu tương ưng, niệm 10 câu thì 10 câu tương ưng. Tâm nguyện của bạn hoàn toàn trái ngược với Phật thì bạn niệm 10 vạn câu cũng không thể tương ưng. Tâm, nguyện, giải, hạnh của A-di-đà Phật ở chỗ nào vậy? Ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi giảng kinh nói củ phẩm vãng sanh, cách nói này của tôi có một chút khác so với cách nói của đại đức xưa, nhưng ý nghĩa thì không có khác. Cách nói của tôi mọi người dễ hiểu. Pháp môn tịnh độ cũng không có đi ngược lại giáo lý tín, giải, hành, chứng. Những pháp môn khác thì trước tiên phải giải, sau đó mới hành. Sự thuận tiện của pháp môn tịnh độ chính là bạn có thể hành trước, vừa hành vừa giải, chứ không phải bảo bạn chỉ hành mà không giải. Không phải vậy. Bảo bạn vừa hành vừa mong cầu giải, chỉ có hành không giải cũng được. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều ông cụ bà không hiểu kinh giáo, cũng chưa từng nghe kinh, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, lúc vãng sanh có thể đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi. Chúng tôi đã từng thấy qua. Loại người đó là gì? Loại người đó là người thật thà. Sao gọi là thật thà vậy? Bạn nói với họ bất kỳ điều gì họ cũng không nghe. Họ chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, đắc định rồi. Loại người này gọi là người thật thà. Người thật thà ít, quá ít, quá ít rồi. Trong vạn người khó có được một hai người thật thà. Suốt ngày trong tâm cứ vọng tưởng phân biệt chấp trước, là không thật thà rồi. Người không thật thà nhất định phải mong cầu giải. Lý luận hiểu rõ rồi, phương pháp sáng tỏ rồi, thì niệm câu Phật hiệu đó mới tương ưng. Hay tin theo những lời đồn nhảm, tin theo tà thuyết là không thật thà, đến cuối cùng khiến cho nhân duyên vãng sanh thù thắng trong đời này của bạn bị bỏ lỡ. Bạn nói như vậy thì đáng tiếc biết bao. Cẩn trích từ Kinh Địa Tạng Giảng Ký, tập 8, do Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng.